Đại thắng, hai người tám chai rượu thuốc về nhà Lê Mây. Nhà Lê Mây ở khu Bãi Cát, trước đây là trận địa pháo cao xạ. Bây giờ, chẳng còn dấu vết gì của một thời bom đạn, của những pháo thủ đã hy sinh, của những nòng pháo ngụy trang chĩa lên trời, những radar quay bốn phương dò bắt tín hiệu canh giữ vùng trời. Chiến tranh qua lâu rồi. Trên mảnh đất này, những mái nhà tranh đã mọc lên như một xóm nghèo. Nhà nọ cách nhà kia bằng một hàng rào rau ngót, rau mùng tơi, gà nhà này sang vườn nhà khác bới và đạp mái. Ngọn mướp bò cả vào cửa sổ, tay mướp xanh quấn từng vòng chấn song cửa bằng róc. Cách đây mấy năm, thời còn bao cấp, cũng có một hai nhà gạch, mái ngói, niềm mơ ước của bao người. Nhưng giờ đây, không phải những mái gói nhà một tầng, những căn nhà mà ta vẫn gọi là cấp 4 như thế nữa. Nhà hai tầng, nhà ba tầng vươn cao trên trời xanh ngạo nghễ, đón gió bốn phương. Đó là những nhà có người đi tàu vận tải đông lạnh nước ngoài, nhà của những người thuộc phòng kinh doanh, một phòng mới lập ra khi ông Thắng về làm giám đốc thay ông Trần Hữu Bằng, chuyên thu mua và xuất khẩu sắt vụn, gỗ bạch đàn, những công việc chẳng liên quan gì đến con tôm, con cá. Ngôi nhà to nhất khu Bãi Cát là của một người thuộc phòng này, chứ không phải của người đi tàu vận tải nước ngoài. Quán mèo. Cũng chẳng ai biết quán mèo từ đâu đến, vào làm xí nghiệp từ ngày nào, chuyển về phòng kinh doanh từ bao giờ. Nhưng giờ đây, ai cũng nể quán mèo. Quán mèo như từ trên trời rơi xuống, đúng lúc cần có quán. Một cái biệt thự ba tầng, với khuôn viên bao quanh, với những con béc dê to lớn, đuôi cúp, tiếng sủa ồm ồm. Quán nuôi béc dê cho đúng mốt, cho vui thôi. Bảo vệ ngôi nhà này là hai thanh niên gầy gò, lừ đừ chậm chạp, mắt long lên sòng sọc. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ bẩn thỉu tái bùng, thoạt nom cũng đã sợ rồi. Đúng là dân nghiện 100%. Chỉ quán mới có thể giải quyết nổi những vụ việc rắc rối khó khăn nhất trong việc xuất khẩu gỗ, xuất khẩu sắt vụn. Một đoàn người phóng xe máy ầm ầm vào sân xí nghiệp, dẫn đầu là một phụ nữ xinh đẹp. Quần áo bó, hai tay áo sắn cao, bắp tay phải bị chém, vết sẹo mang hình cái lưỡi. Nói cho dễ hiểu, đó là một chữ V, mà đầu nhọn là ở cổ tay, sát chiếc vòng ngọc, rồi xòe ra, chạy lên bắp tay. Nhìn vết sẹo, người ta nghĩ đến ngay một nhát dao lóc vào thịt, sát xương róc ngược từ cổ tay lên khuỷu tay mà rùng mình. Khoác trên người cô là chiếc áo muslin hoa màu thẫm, mỏng tang, tương phản với chiếc quần bò Levi's mài bạc trắng hai đùi và phía sau mông. Tất cả bó chặt, càng làm nổi thân hình chắc nịch của cô. Mặt đẹp, thân hình đẹp, chiếc áo đẹp, chiếc vòng ngọc bự, môi tím, móng tay nhuộm bạc và vết sẹo được may rất khéo bám trên bắp tay trần, dấu tích của một trận thư hùng sống mái nào đấy, đẹp hơn mọi thứ trang sức cô đeo trên người, một thứ siêu trang sức. Tất cả nói rằng cô là người của thời đại, không dễ gì bắt nạt. Hơn thế, phải e dè, kiêng nể. Cô xông vào phòng kinh doanh, theo sau là một tay thanh niên lực lưỡng, vệ sĩ số một của cô, còn mấy thanh niên khác đứng chờ ngoài hành lang. Cô yêu cầu phải tính lại chất lượng sắt vụn cô nhập cho xí nghiệp. Trưởng phòng kinh doanh giải thích, cô không nghe. Trưởng phòng điều độ, một người có tài thuyết khách và có quen biết cô sơ sơ, anh em với cô ngọt xớt, cô không nghe. Anh chị em trong phòng kinh doanh bỏ ra ngoài hết, để mặc trưởng phòng với cô. Tổng giám đốc biết chuyện, không những không xuống, còn đóng chặt cửa phòng. Tình thế thật nguy nan thì may quá, quán mèo ở đâu về? Quán mèo ở đâu đi Mazda về? Chào cô em, sao, cái gì mà ầm lên thế? Rất tự tin và bề trên, cái anh chàng mới mấy năm trước còn cù bất cù bơ, lang thang đòi rách và chưa học quá lớp 7 kia, đã thuyết phục được cô, khi tiễn cô ra cửa còn cười rất tươi. Anh đã cứu em bao nhiêu lần, em phải nể mặt anh chứ. Đấy là anh chưa kể, số sắt của em có lẫn hơn chục quả lựu đạn mỏ vịt còn nguyên kíp đấy. Trước khi đưa xuống tàu, may anh phát hiện kịp, chứ không thì khốn. Nó mà nổ dưới tàu chỉ có sập tiệm, vào nhà đá là cái chắc. Chỉ quán mèo mới thuyết phục được cô, cũng như chỉ quán mèo mới mua được chiếc cần cầu chân đế còn mới tinh chưa lắp ráp của cảng, nặng hàng mấy chục tấn, rồi thuê xe chuyên dùng trở về xí nghiệp mà không sợ bị ách lại. Và thuê thợ phân xưởng cơ khí sửa chữa, đem chai gió, cắt chiếc cần cầu còn nguyên nước sơn ấy ra thành từng khúc, nhập vào sắt vụn. Quán mèo dặn, những chàng lái xe trong xí nghiệp chở sắt vụn trên đường, công an có làm luật, thì cứ bảo xe của công ty thủy sản Biển Đông chở cho anh quán mèo đây. Mới đầu lái xe không tin, nhưng rồi tất cả đều thấy đấy là một câu thần chú màu nhiệm. Không ai biết vì sao quán mèo có thể làm được những việc tài tình như vậy. Và tất nhiên, quán mèo tiền nhiều như nước sông Đà. Thời gian, ai là chủ sở hữu một con DD, Honda DD, có thể coi khinh tất cả thiên hạ. Quán mèo đã chơi ô tô rồi. Có lẽ quán mèo là người đầu tiên trong thành phố mua ô tô. Một chiếc Mazda đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt, như ô tô của giám đốc. Chắc chắn, quán là người đầu tiên trong thành phố bỏ ra gần chục cây vàng mua bộ dàn đĩa hình laser. Quán biết giá trị của mình, biết không cần chơi với những ai, cũng như biết phải quan hệ tốt với những ai. Cánh đi tàu nước ngoài, quán cũng chỉ xã giao đôi chút, còn cánh đánh cá, quán mèo chẳng buồn nhếch nửa nụ cười mỗi khi gặp họ, mặc dù cùng trong một xóm. Nên chẳng mấy người ưa quán. Quán giải thích chuyện ấy theo cách của quán. Họ ghen ghét đố kỵ với sự giàu có của quán. Kệ họ, trong cảnh giàu sang, quán thương họ, thương đám chúng sinh nghèo đói. Nhêu nhếch hai tay vầy lỗ miệng, chạy bữa sáng lo bữa tối. Chẳng ai biết quán giàu đến đâu. Chỉ biết tổng giám đốc cũng trọng nể quán lắm. Tổng giám đốc là người ưa sạch sẽ, tôn trọng nội quy, nếp sống văn minh. Ai vứt đầu mẩu thuốc lá ở cầu thang, trên hành lang là chết với giám đốc. Các ông chỉ có mỗi việc vứt đầu thuốc lá vào thùng rác thôi, cũng không làm được à? Mà có phải đi đâu xa cho cam? Chỗ chịu nghỉ cầu thang nào, tôi cũng cho đặt một cái chứa rác tự động gửi mua tận thành phố Hồ Chí Minh, chỉ lấy chân ấn vào là xong. Công lên việc xuống gì? Tôi hoàn toàn không hiểu được các ông. Mấy ông mà sang Thụy Sĩ có ban nhà đi cũng không đủ tiền nộp phạt vì tội vứt rác ra đường. Tổng giám đốc không hút thuốc và tất nhiên không vứt đầu thuốc lá xuống cầu thang. Ấy thế mà, một lần từ tầng trên đi xuống, giữa chừng tổng giám đốc gặp quán mèo từ dưới đi lên. Quán mèo rút bao ba số trong túi ra mời. Sếp cầm điếu thuốc. Quán mèo lấy một điếu cho mình sau khi đã vứt mẩu thuốc trên môi xuống cầu thang, bật lửa cho sếp châm thuốc, rồi châm cho mình và đi lên gác. Chờ quán đi khỏi, tổng giám đốc lẳng lặng cúi xuống nhặt đầu mẩu thuốc lá của quán, đi ngược lên chiếu nghỉ, vứt vào sọt rác và cũng vứt luôn điếu thuốc gần như còn nguyên quán mèo vừa mời vào đó. Tất cả sự việc không qua được mắt cô Phòng Văn Thư đang đứng ở hành lang tầng trệt. Cô Phòng đã kể lại cho Lê Mây nghe sau cái lúc Lê Mây quen thói lụm thuộm lính tráng trên tàu, vứt đầu mẩu thuốc lá ra hành lang và bị giám đốc chấn chỉnh. Cô Phòng bảo, sếp chỉ nể mỗi quán mèo thôi. Với con Thi nữa, nó làm phòng xuất nhập khẩu, chồng nó đi tàu nước ngoài, chắc có quà đậm. Tết vừa rồi, chẳng thấy tổng giám đốc thăm ai ở nhà A. Cả dãy nhà A bao nhiêu người, phó tổng có, thuyền trưởng có, chiến sĩ thi đua có, giám đốc chỉ chúc Tết mỗi nhà cái Thi Hải. Thi là cô Thi, nhân viên phòng xuất nhập khẩu vừa trúng một quả móc nối với một đơn vị trong thành phố xuất lợn móc hàm và lợn sữa đi Hồng Kông. Còn Hải là chồng Thi, dân cơ công đi tàu 19 mười mấy chuyến rồi, hết sinh, Hồng Kông, lại Nhật. Thấy chồng và bạn lấy trong túi ra 8 chai rượu thuốc đặt lên bàn, chị bấm ngơ ngác. Hai ông đi đâu về? Ốm đau gì mà nhiều thuốc thế? Quân trả lời thay Mây. Ốm đau gì đâu, anh em tôi khỏe như vâm. Thèm rượu quá mà nhẵn tiền, kéo nhau lên y tế xí nghiệp khám bệnh, mang về uống đấy. Mây sốt sắng. Bà có gì làm nhắm không? Chả còn gì, có mấy quả trứng gà, con gà mơ mới đẻ, 5-6 quả. Con gà mái nâu chưa đẻ à? Chưa. Bắt con gà nâu. Chị bấm kêu lên. Không được. Của thằng Sĩ đấy. Cả nhà chỉ có 2 con gà của 2 đứa. Chốc nữa chúng nó đi học về bắt đền chết. 2 con gà kế hoạch nhỏ của 2 đứa con trai xin ông bà ngoại từ quê mang ra lúc mới xuống ổ. Thằng Lê Chí Dũng và thằng Lê Chí Sĩ bắt bố làm ngay cái chuồng gà. Mây bỏ ra đúng một ngày, từ sáng đến tối làm cần lực mới xong. Xây bằng gạch pa panh cẩn thận. Chuồng 2 tầng. Tầng trên nhốt gà, tầng dưới chứa phân gà. 2 đứa chăm 2 con gà như ngày trước 2 vợ chồng anh chăm chúng vậy. Thi nhau bốc gạo trong thùng cho gà ăn. Cả tép trong rổ chị mới đi chợ về. Nhìn 2 cái diều bé tí tròn căng như sắp nứt mà 2 đứa vẫn bốc gạo rồi xòe tay ra cho chúng nó mổ ngay trong lòng bàn tay. Chị bấm quát con. Thôi, không nó bội thực đấy. Lại nữa, những khi có con cá kiếm được từ xí nghiệp mang về, chị bấm bắt hai đứa nhốt gà lại, không cho chúng mổ ruột cá trên thớt lúc chị đang làm cá. Ruột cá đông lạnh, gà còn bé thế này, ăn vào là chết ngay. Mây ngần ngừ, tính làm sao khoản thức nhắm bây giờ? Chẳng lẽ lại đạp xe vào xí nghiệp, xuống xem tàu nào còn cá kiếm lấy một con mang về? Nó ê chề quá, mà cũng chẳng còn tàu đánh cá nào đỗ bến. Ông Trơn đi chưa về, thằng Bôn cũng đã tách bến một tuần rồi. Thằng Uy mới đi hôm qua. Anh rất muốn thịt con gà mái nâu, nhưng anh thương thằng Sĩ, thằng con trai bé của anh. Những ngày tàu cập bến kết thúc chuyến biển, anh hay nắm tay thằng Sĩ, hai bố con đi rung răng rung rẻ ở xí nghiệp. Dắt nó ra căng tin, bố làm chai bia, con non seven up, hai bố con một đĩa thịt bò xào. Dắt con xuống tàu, thằng bé con sung sướng nhảy nhót, khiến bác Xin, thủy thủ trưởng cứ phải chạy theo, không dám rời nửa bước, cho đến khi anh quát, nó mới chịu lên cabin. Nó xoay cái vô lăng gỗ, nó nắm tay chuông. Chỉ có bố cháu với các thuyền phó mới được cầm cái này thôi cháu ạ. Cháu có thích làm thuyền trưởng như bố cháu không? Thủy thủ trưởng chỉ vào cái tay chuông bảo nó. Nó cười. Cháu thích. Xin bảo anh. Nó thích làm thuyền trưởng đây anh Mây này. Thích thì phải cố học. Không học chỉ làm thủy thủ như bác đây khổ lắm. Làm thuyền trưởng như bố cháu mới sướng. Mây bảo xin. Không, hai thằng con, tôi nhất định không cho đứa nào đi đánh cá. Xin cười. Nghề của anh em mình khổ thật. Vất vả, sóng gió lênh đênh, nguy hiểm. Mà cứ rời tàu là hết tiền. Về hưu lên bờ, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Mây cười ôm lấy thằng con vào lòng, cọ râu vào má nó. Lớn lên làm nghề khác, nghe không? Và nói với Xin. Nghề này đời cha đi làm, đời con đốt sách. Nghe chuyện, thằng Sĩ chẳng hiểu gì. Nhưng chắc nghe bác Xin nói, nó càng tin bố là người có học. Mây nghĩ vậy và cười. Anh nhớ đến một ngày, hai vợ chồng đạp xe về quê ngoại. Bố mẹ anh đã mất từ lâu, xứ Quảng quá xa, rất ít khi anh về thăm quê. Giờ đây, quê vợ là quê anh. Bố mẹ vợ, anh coi như bố mẹ đẻ. Anh đi biển biệt. Một mình chị Bấm không sao trông nom xòe được cả hai đứa con. Cài sữa cho thằng Lê Chí Sĩ xong, anh chị phải gửi nó về quê. Ông bà ngoại quý cháu như vàng. Căn nhà hai ông bà già từ nay có tiếng khóc tiếng cười, tiếng bi bô con trẻ. Nó ở với ông bà cho tới khi nó đến tuổi vào lớp 1. Khi nó lên 5, để chuẩn bị cho cháu ra phố đến trường, mỗi ngày ông dạy cháu dăm ba chữ cái, ghép vần. Tháng nào anh chị cũng về thăm quê. Khi anh, khi chị, khi cả hai và thằng Lê Chí Dũng. Mỗi lần về, lại thấy thằng Sĩ một lớn, một khác. Nhất là khi nó mặc cái áo thủy thủ có sọc xanh. Anh dắt tay nó đi quanh sân, ra vườn. Hai bố con hái lá chè xanh. Chè trồng ở bờ rãnh, sát những cây chanh. Sĩ dặn bố. Khéo không là chanh lẫn vào thì hỏng đấy bố ạ. Không uống được đâu. Bàn tay thô ráp nhẹ nắm bàn tay bé xíu của con. Sao con biết? Bố cứ thử đun một nồi nước to, bỏ cái lá chanh vào mùi nó ra hết. Con có học con biết. Rồi nó ngước mắt nhìn anh. Bố có học không hả bố? Một lúc sau. Mẹ có học không hả bố? Anh trả lời, bố có học, mẹ cũng có học, và thật ngạc nhiên và sung sướng biết bao khi nó đọc được truyện tranh thánh gióng cho anh nghe. Có cái bản đồ Việt Nam treo trên vách, nó và anh tranh nhau đọc những tên ghi trên bản đồ. Anh biết tất cả là nhờ công lao của bố vợ. Một ông hàng xóm sang chơi, thấy hai bố con bảo, bố Xí đẩy hở, mấy cháu rồi. Khi biết anh được hai thằng con trai, ông khách nói, đẻ hai đứa con gái nữa cho nó cân. Anh chị cùng cười, nhưng thằng Sĩ trả lời, hết trứng rồi, con đâu mà đẻ. Cái thằng thật đáng yêu, nó là tất cả nguồn vui của anh. Anh yêu nó hơn mọi thứ trên cuộc đời này. Đi biển về, anh chỉ ngủ với chị một tối trọn vẹn. Còn những tối khác, chị chỉ được chiếm hữu anh một khoảng thời gian vừa đủ rồi anh sang với nó. Để được ôm nó, nắn chân nắn tay nó, cho nó gối đầu tay. Nó ngủ là phải gối đầu tay. Ê ẩm. Anh càng phục chị. Mới cho nó gối đầu tay một lúc, anh đã thấy ê ẩm. Mà phải chờ cho nó ngủ say, rồi khẽ khàng rút cánh tay ra. Mà chị thì quanh năm suốt tháng, từ lúc đẻ nó đến giờ. Không, không thể thịt con gà mái nâu được. Nhưng giữa lúc ấy, Quân đã tóm được con gà mái nâu. Hai con gà rất dạn người. Chỉ việc ngồi xuống, chìa bàn tay ra, miệng kêu túc 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 là nó đến ngay. Thì từ lúc mới nở đến giờ, chúng toàn được hai thằng Lê Chi Dũng, Lê Chi Sĩ cho ăn cách ấy. Dao đâu? Ngồi thụp xuống sân, Quân rỗ ngước mắt nửa đùa nửa thật hỏi Mây. Mây đau khổ. Không được đâu, của thằng Lê Chi Sĩ. Để nói bà ấy làm mấy quả trứng vậy. Không được, ai lại ăn trứng gà của nó? Không được chứ, sai chứ. Và bắt chước giọng mếu máo của thằng bé con. Chú Quân ăn mất trứng gà của cháu rồi. Nó ô danh, không được chứ. Thế nhà không còn đồng nào à? Xoắn, còn mấy chục, chiều nay mang đến trường đóng tiền học cho hai đứa là vừa. Quân tư lự. Bất khả kháng nhỉ? Bất khả kháng, mai tiền ăn sáng cũng chưa nghĩ lấy đâu ra đây. Con gà mái nâu được thả, vẫn quanh quẩn bên bàn tay Quân. Anh đứng lên. Thôi được, vào nhà, nhậu. Tôi đã nghĩ ra món nhắm rồi. Hai người vào nhà, Quân nhìn lên tường và bước tới chỗ hai cái đinh thuyền buộc dây treo võng, cái võng làm bằng một mảnh lưới ni lông xanh. Nhà có kìm không? Có. Làm gì? Đem ra đây. Cầm cái kìm chủ nhà đưa, Quân cởi dây buộc võng, lấy kìm gõ ngang cái đinh, lay đi lay lại rồi nhổ. Một chiếc, hai chiếc. Chốc tôi đóng lại cho ông. Ra vại nước rửa sạch, trở vào, lấy mũi dao gậy xi, vặn nút một chai phong tê thấp, rót ra hai chén uống nước cáu bẩn. Uống rượu mút đinh, ngon lắm. Làng tôi nhiều người uống rượu kiểu này. Khởi sướng là ông Bùi Gật. Cười cái gì? Tên nghiêm chỉnh đấy. Cả làng đều gọi như vậy. Làng nhiều ông Bùi lắm. Bất kỳ ai có con trai đều gọi là Bùi. Ông Bùi, anh Bùi. Bùi Gật là con trai ông Bùi Gân. Đến khi Bùi Gật làm Trương Tuần mới được gọi là Trương Gật. Còn con ông Trương Gật là Gù, có con trai mà vẫn bạch đinh, nên vẫn gọi là Bùi Gù. Tôi vẫn uống kiểu ông Bùi Gật rồi. Ông thử xem. Được lắm. Đinh nó tanh tanh như mút cái xương cá ấy không ạ? Ông lấy mấy quả ớt ra đây. Nào, dô. Cứ như một bữa tiệc linh đình. Chị Bấm từ vườn trở vào tròn mắt kêu lên. Hai ông uống rượu kiểu gì đấy? Thôi, để đấy, chờ tôi tí đã. Chị lấy xe đạp ra cổng và một lát sau trở về với một bọc lá sen đựng trong túi lê lông, một túi thịt quay. Đổ thịt quay ra đĩa, chị bảo. Hai ông cứ ăn uống từ từ nhá, tôi hái thêm nắm rau muống về xào. Hai người uống và đều nghĩ rằng chỗ này là nửa suất tiền học phí rồi. Quân bảo. Cứ yên tâm đi. Chiều, tôi sẽ có tiền đóng học phí cho hai thằng. Tôi xuống tàu 19, vay thằng Dân. Làm gì không được. Bà Bấm đâu? Vào đây nhậu với hai anh em tôi. Rau cứ để đấy. Đến trưa ăn cơm luôn thể. Bà chị thật tuyệt vời. Bà Bấm mua năm, vợ ông Mây mua năm. Công nhận bà ấy nhà tôi chiều tôi. Không chỉ chiều chồng, mà còn chiều bạn của chồng nữa. Giàu vì bạn, sang vì vợ. Như cái hoa vợ thằng Huy ấy, thật ố danh. Ông nói thế nào? Cái hoa chiều thằng Huy hết mực đấy chứ. Chồng bảo ngủ với giám đốc là ngủ liền. Tôi hỏi ông, có ai chiều chồng như thế không? Cả hai cùng cười. Quân bảo, mẹ kiếp, vợ tôi mà chiều chồng như thế, tôi giết. Có tiếng bách dê vọng tới, tiếng bách dê ngắt quãng, vang vọng, sang trọng, quý tộc. Quán mèo đấy. Thằng ấy phút chốc lên người. Không biết nó ở đâu dạt về xí nghiệp. Quân rỗ trừng mắt. Ông không biết nó à? Nó là thằng trông đầm tôm ở Hà Sơn chứ đâu. Sau thành một anh chị ở phố. Có dính đến ma túy. Thằng lái xe với thằng bảo vệ nhà nó trông đặc nghiện chứ còn gì nữa. Đệ tử của nó thời nó buôn ma túy đấy. Thế thì thế nào cũng lại về mo thôi. Còn lâu nó mới về mo. Cứ mỗi tàu sắt xuất đi là nhà xếp lại có thêm một thứ đồ. Lúc cái tivi, lúc cái tủ lạnh, lúc bộ dàn. Đấy chỉ là khoản anh em mình trông thấy thôi. Phần phong bì mới quan trọng. Nó nuôi sếp tốt thế, về mo làm sao được. Sếp cứ tưởng không ai biết gì, cứ bảo, thằng cháu Hoan nhà tôi nó mới mua. Xỉ, cứ làm như thằng Hoan nhà sếp làm ăn giỏi lắm đấy. Mây lại nghĩ về thằng Hoan, con trai lớn giám đốc. Học hành dở dang, tụ bạ bè bạn chơi bời. Giám đốc sợ quá. Vội cho đi học một lớp sơ cấp ngành bong, rồi cho xuống tàu vận tải ngoại thương, đi nước ngoài hơn năm nay rồi. Một việc như cây gai chọc vào mắt cán bộ công nhân xí nghiệp, nhất là với những người kỳ cựu, xuống tàu từ thời còn vỏ gỗ, phá vòng vây thủy lôi, mà đi, giờ đây, vẫn hì hụi đánh cá và vẫn ngóng chóng chờ được làm hộ chiếu. Quân tiếp tục làm nhiệm vụ cung cấp thông tin. Thằng Hoan mua gửi về, có mà gửi cái xác nó về. Rồi ông xem, tôi nói có đúng không? Kỳ vừa rồi, tàu tôi vào Sài Gòn chuyển tải đỗ cạnh tàu 19, sang chơi với mấy thằng bên ấy. Thằng Định cơ công, thằng Dân báo vụ, ông Nguyên thuyền trưởng. Lúc nào cũng thấy thằng Hoan đánh bạc. Anh em nói, nó nợ mấy chục nghìn đô rồi. Thằng ấy sẽ nghiện ma túy. Tôi đảm bảo với ông thế. Anh em dưới tàu sẽ đưa nó vào ma túy. Mày ngơ ngác không hiểu. Sếp ăn dữ quá. Chúng nó ức. Chúng nó sẽ đưa thằng Hoan vào ma túy. Một chuyến đi Hồng Kông về được là bao? Sếp xuống gặp thuyền trưởng nói thẳng. Chuyến này, tàu lo cho 200 triệu nhé. Ông Nguyên ngơ ngác. Báo cáo giám đốc. Chưa kịp nói hết câu, sếp đã bảo. Một con tàu, chuyến này đi Hồng Kông, chuyến sau đi Nhật. Chuyến sau nữa đi Singapore, mà không có lấy nổi 200 triệu, thì đi làm gì? Để người khác đi. Trên bờ người ta đã lo hết cả rồi. Hải quan, công an, quản lý thị trường, lo hết. Lại còn hàng hóa, hợp đồng, thủ tục, không phải động chân tay. 200 triệu, chứ 300 triệu cũng phải nôn ra. Thế là anh em lại phải đóng góp. Đây chỉ là khoản đóng góp đột xuất thôi. Các chuyến khác thấp hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo chỉ tiêu. Chết, chết. Mây lại thở dài. Cũng phải thôi. Sếp về đây là đã phải chi rồi. Bao nhiêu người nhăm nhe cái chức này, nhưng sếp đánh bật ra hết. Tiền tấn. Chi dữ rồi. Phải hoàn vốn chứ. Lại còn phải tích lũy, còn phải tiếp tục thăm nuôi. Ông Nguyên xuống tàu làm thuyền trưởng, cũng phải thu hồi vốn, cũng phải thăm nuôi. Đâu phải chỉ một mình sếp. Còn các phó giám đốc. Còn tổ chức. Còn công đoàn. Nghĩa là phải thu của anh em. Chỉ chết cánh chân đất. Chết thẳng cu ly lao động. Quân cười. Còn lâu chúng nó mới chết. Có mình chết thì có. Mây nghĩ đến giám đốc, đến dáng người thấp đậm, khuôn mặt đầy đặn vương trượng của giám đốc, đến những buổi họp cán bộ chủ chốt, đến hội nghị công nhân viên chức, sếp lên nói chuyện. Sếp toàn nói về những điều to lớn hệ trọng, về toàn tâm toàn ý xây dựng xí nghiệp, xây dựng chủ nghĩa xã hội, về năng động sáng tạo, về chống lãng phí tham ô, về phát huy tinh thần làm chủ, đấu tranh xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Nói mà không hề ngượng nghịu, không hề vấp váp. Dạ, các ông ấy cứ ăn, nhưng đừng giảng đạo đức cho mình thì dễ chịu hơn. Cái tài của các sếp chính là ở chỗ ấy. Có thế mới làm sếp được. Ông chưa biết đấy thôi. Đấy chỉ là một nguồn thu, còn nhiều nguồn thu lắm. Thằng quán mèo chẳng hạn, tháng trước nó mượn đâu được cái Mercedes. Nó đem theo 2 vali tiền đưa sếp với chánh văn phòng đi xuyên Việt. Nhất dạ đế vương. Thì chính chánh văn phòng nói tiếc quá, không biết nó mang 2 vali tiền mà tiêu. Thành ra chuyến đi chỉ tiêu của nó 40 triệu. Rượu cứ rót, rượu thuốc ngâm ngâm, nhưng cũng bừng bừng. Món thịt quay mềm, bì giòn tan. Khi chị bấm mặt đỏ ửng, bưng đĩa rau muống xào vào, mây xúc động rưng rưng. Mình ngồi đây, uống với anh em tôi cho vui. Quân cũng chèo kéo, nhưng chị bấm nhất định không ngồi. Chị bảo, còn phải nấu cơm trưa. Hai thằng nhỏ sắp về rồi. Mây nhìn dáng đi ra đi vào tất bật của vợ mà thương quá. Bà ấy lấy tôi toàn là vất vả. Cái tivi cũng mới có tháng trước. Mình cũng chẳng có tiền mua. Một thằng lính của mình ngày trước đi tàu nước ngoài cho, giả tiền không lấy. Cũng chẳng riêng gì mình. Cả xóm này trước đây ai có tivi ngoài ông quán mèo. Cứ tối, cả xóm đổ xô đến nhà quán mèo. chỉ vài người lớn dám vào nhà nó, còn toàn trẻ con. Cứ đứng cửa, nó phải ra mời vào. Chè nước, lại cả thuốc lá nữa. Bọn này không hút, chỉ hút thuốc lào, xì bẩn cả nền đá hoa nhà nó. Về sau dáng chừng cô cậu sợ bẩn, lại mất thời gian, mất tự do nữa chứ. Thế là sắp 7 giờ, nó đã đem cái ghế kê giữ ngõ, đặt tivi lên, câu điện ra, rồi khóa cửa đi chơi. Trẻ con thì chưa bông hoa nhỏ, đã ngồi dài ra cả rồi. Tôi chỉ nghe thời sự với cải lương, bà vợ tôi thì phim. Bây giờ, nhà nào cũng có tivi, mới hết cảnh ấy. Tôi là thằng có tivi sau cùng. Một hôm thằng Ân đến chơi, nó cho mấy trăm với chai rượu ông cụ. Nó bảo, nhà anh chưa có tivi à? Thế là nó cho một cái. Từ ngày có tivi, vợ con không phải đi xem nhờ nữa. Cảm ơn thằng Ân quá. Rượu cứ rót, rượu thuốc cũng say. Mây gục đầu xuống bàn. Một lúc sau ngẩng lên, chém mạnh tay vào mặt bàn, rồi cất giọng buồn rầu. Giám đốc không hiểu tôi. Quân cười. Giám đốc hiểu Đồng Hương quá rõ, nên Đồng Hương mới thế này. Đồng Hương ạ. Rồi nhìn ra cửa ngó trước ngó sau, thì thầm vào tai Mây. Giám đốc biết cả chuyện, ông nhìn thấy giám đốc ngồi như tây với cái hoa đấy. Mây giật thót, tỉnh hẳn rượu. Chết mẹ, thật không? Ai nói ông biết? Ông Nguyên chứ còn ai? Chính ông Nguyên thuyền trưởng tàu 19 chứ còn ai? Vụng Ngọc bốn chung quanh là núi đá. Ở Vụng Ngọc, không nhìn thấy chân trời. Cửa vào rộng, trông về hướng nam. Đứng chắn ở cửa là một hòn núi đá đơn độc giống một chiếc hài nằm trên sóng vỗ. Bác sĩ kể cho tôi nghe sự tích hòn núi đó. Nó tên là núi Hài. Có một hôm, các nàng tiên trên trời rủ nhau xuống biển tắm. Đã đến giờ phải về, nhưng một cô tiên còn mải mê vui đùa bơi lội nên lên bờ sau cùng. Khi tất cả đã bay về trời, cô tiên này mới mặc xong quần áo và sò hải bay lên. Vừa bay thì một chiếc hải rơi xuống biển. Đã hết giờ, cô không dám quay trở lại nhặt hải. Chiếc hải đó là ngọn núi Hài chơ vơ giữa biển, chắn sóng cho Vụng Ngọc. Từ trong vụng nhìn ra, chẳng thấy chân trời đâu. Chỉ có sóng biển xanh đập vào vách đá núi Hài trắng xóa, và sóng sâu vào vách núi cửa vụng dựng đứng, bắn tóe những bọt nước. Trong vụng rất nhiều tàu, nhiều thuyền. Những tàu thuyền đánh cá tôm quanh đây đã tập trung cả ở Vụng Ngọc. Biển động. Hôm qua sóng êm biển êm là thế, mà hôm nay biển động. Đúng như bác sĩ chú Hồng nói. Có những con tàu sơn xám cũ kỹ, những con tàu như tàu của bố tôi, nhưng không có càng xòe ra hai bên. Họ không đánh tôm. Có những con tàu rất to, sơn đỏ, cần cầu như một cái cổng chào. Tàu nào cũng có những chiếc thuyền nan dập dềnh bên cạnh. Trên thuyền phần lớn là phụ nữ. Đó là những thuyền đi bán hoa quả, đi mua cá, như hai chiếc thuyền đã đến tàu của bố tôi. Trong vụng còn có một loại thuyền nan nữa, loại thuyền không đi đổi hoa quả, mua cá, mà chuyên chở những người dưới tàu, từ tàu vào bờ, hoặc từ tàu này sang tàu khác. Vụng rất rộng và êm ả, nóng nữa. Ngoài kia gió là thế, sóng là thế, mà trong này chỉ lăn tăn. Chú Hồng, bác Xuất, chú Quẹn, chú Đình rủ nhau vào bờ. Thấy vậy, tôi cũng đi theo. Tôi muốn biết, ở cái bến xa xa, với những mái nhà thâm thấp, cây cối mọc nhiều kia có những gì? Và đằng sau những mái nhà ấy, đằng sau những cây cối ấy có gì nữa? Cả những ngọn núi đá nhấp nhô xanh đen phía xa. Nếu bây giờ không đi, sẽ chẳng bao giờ tôi có dịp đặt chân đến. Thoáng một chút ngần ngừ, bốn người nhìn nhau dò hỏi. Tôi không hiểu ra sao, đã định không đi. May quá, chú Hồng cười, gật đầu. Rồi chú vẫy một chiếc thuyền nan. Chúng tôi tụt thang dây xuống thuyền. Cô lái đò quần áo bạc phếch, gầy gò đen nhẻm, tóc sơ xác im lặng chèo. Chú Hồng bảo tôi. Taxi của thủ trưởng đấy, mày ạ. Chiếc taxi của thủ trưởng lướt đi khá nhanh, thẳng hướng vào bến. Gió mát, chú Quẹn phanh áo bảo. Xuống đây còn đỡ, trên quan tài sắt chảy mỡ ra. Thuyền cập bến, tất cả chúng tôi nhảy lên, leo một cái dốc xoay xoài là tới đường cái. Một con đường rải đá, phía vụng trồng nhiều cây, còn phía trong là một dãy hàng quán có treo biển. Cà phê giải khát, hàng cơm, cắt tóc, gội đầu thư giãn, lèo tèo, nhưng nó làm tôi ngạc nhiên. Không ngờ ở một vùng hoang vắng ngoài đảo này mà cũng có nhiều hàng quán như vậy. Cửa hàng nào cũng gọi chúng tôi, gọi đúng tên từng người, tất nhiên là trừ tôi. Chúng tôi vào một quán cà phê giải khát. Nóng quá, không có điện, không có quạt, nhưng cốc nào cũng đầy ắp nước đá. Tôi nêu thắc mắc ấy với chú Hồng. Chú Hồng bảo, mày cứ hỏi vớ vẩn, đá các tàu thiếu gì? Ba cô gái trẻ mặc còn xóc bó từ phía trong bước ra. Em chào anh Xuất, em chào anh Hồng, em chào anh Đỉnh, em chào bác Quẹn. Em chào anh gì nhỉ? Anh chưa biết tên. Bác Xuất bảo, thằng con anh đấy, nó còn đang đi học. Cả ba cô reo lên, anh Xuất có con lớn thế này rồi cơ à, đẹp trai quá. Mà không phải rồi, không được nói dối. Bác Xuất làm gì có con trai, bốn vịt rời chứ làm gì có con trai. Một cô vò đầu bác Xuất. Nói dối ai chứ nói dối chúng em sao được. Tôi xấu hổ quá, không dám nhìn ai, lại càng không dám nhìn các cô. Nhất là khi các cô vây quanh năm chúng tôi. Những chiếc áo chẽn như nhô ra, những đôi chân trần cứ sáng loáng ngay trước mắt tôi. Và mùi quần áo, son phấn. Tôi rất hối hận đã lên bến. Tôi đã gây nên một tình huống khó xử và chỉ muốn độn thổ đi cho rồi. Làm một hơi cạn cốc nước mát, tôi đứng dậy. Các chú, các bác ngồi đây, cháu đi ra ngoài một lát, nửa tiếng nữa cháu quay lại. Và bỏ ra ngoài. Nửa tiếng, tại sao tôi lại nói nửa tiếng? Tôi cũng chỉ có thể lang thang ở cái phố đảo này, nửa tiếng là cùng. Xem ra cũng chẳng có gì. Với lại, hình như nửa tiếng là thời gian cần thiết tôi vắng mặt ở cái quán cà phê giải khát ấy. Tôi đi mà không biết mình đi đâu. Đầu tôi váng ủ. Ấn tượng về các cô gái trẻ, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi và không cao bằng tôi. Vây quanh, mùi son phấn vừa lạ vừa thơm của họ như còn quanh quẩn bên tôi, bám vào người tôi. Nói với tôi về một thế giới tôi chưa hề biết. Thế giới ấy đã gần tôi lắm. Tôi đã ngửi thấy hơi của nó. Thế giới ấy đang diễn ra trong quán cà phê giải khát tôi vừa bước ra. Tôi vừa đi vừa nghĩ trong mùi nước mắm ngào ngạt, mùi cá phơi được nắng, thì có tiếng gọi tên tôi. Tôi quay lại. Chú Hồng. Chú Hồng chạy theo tôi. Thằng cu, chờ chú. Hai chú chó đi bên nhau chẳng nói một câu. Tự nhiên, tôi đi sát vào chú Hồng, vai chạm vai và ngước nhìn chú. Tôi đứng đến tai chú. Chú chẳng cao hơn tôi bao nhiêu. Thế mà mọi người nhìn tôi như một đứa trẻ con. Tôi cũng luôn nghĩ mình là một đứa trẻ con. Chúng tôi đi sâu mãi vào trong đảo, đường vắt ngang sườn núi. Đi trên đường nhìn xuống, thấy một thung lũng lúa đang lên xanh. Nhiều nhà dân mãi xa, thấy xí nghiệp nước mắm. Thấy một công trường, có cả cần cầu. Xe ô tô và rất đông người làm việc. Chú Hồng bảo, công trường xây dựng khu du lịch. Tôi nói, chú cho mình về đi, chưa rồi. Tôi muốn nói, quá nửa tiếng rồi, nhưng lại thôi. Bữa rượu đang đến độ, nghĩa là hơi men bắt đầu ngấm. Cuộc vui còn nhiều hứa hẹn, rượu còn gần 4 chai, gói thịt quay còn già nửa, món rau muống xào cũng vẫn còn, thì đây, Faraday đến. Nhìn dáng người cao lớn, cái lưng cánh phản, khuôn mặt nổi những múi thịt, chiếc cằm lẹm bên dưới cặp môi mỏng dính của đây, May và Quân đều thất vọng. Họ không muốn có ai ngồi vào mâm rượu với họ trong lúc này. Lại càng không phải đây. Dù Quân chưa bao giờ đi cùng tàu với đây, dù Mây là thuyền trưởng, còn đây là máy trưởng kim bí thư chi bộ tàu Mây. Cả xí nghiệp ai chả biết đây. Đây ngồi chỗ nào là tất cả mọi người ở đấy đều biến thành người nghe. Chỉ một mình đây nói. Bởi đây luôn đúng, luôn biết tất cả. Không chỉ giỏi lý luận nhất khối tàu, đây còn là nguồn cung cấp mọi thông tin trên rời dưới biển. Đề tài gì đây cũng có thể chen vào và trở thành người dẫn dắt câu chuyện. Thậm chí, việc khai thác là của thuyền trưởng, nhiều khi đây cũng nhảy sổ vào góp ý. Mây ao ước có một máy trưởng như Cải bên tàu Bôn. Hơn chục năm làm máy trưởng, Cải chưa một lần chịu gãy chuyến biển, và lúc nào cũng tận tình làm theo ý đồ khai thác của thuyền trưởng. Đây cũng hăng hái đấy, nhưng còn lâu mới được như Cải. Đang mùa cá, mà đây có công có việc bận ở nhà, y như rằng máy tàu còn nhiều chuyện, chưa thể đi được. Phải ít nhất 3 ngày nữa bố ơi. Còn cái ác đỡ ly hợp, bình thường 5 ngày, làm ngày làm đêm cũng phải 3 ngày. Khi cái bơm nước làm mát, khi mấy cái răng gạt cáp, tàu sửa chữa, Đây cứ khoán mặc anh em trên phân xưởng, phóng xe đi đâu miết. Mây đã có lần góp ý với Đây là phải quan tâm đến anh em thợ một chút, đối với Linh Tráng phải niềm nở ân cần. Nó mượn cờ lê, nó mượn cái ống tuyếp để bắt vào cờ lê mình phải lấy cho nó mượn cưa, có ngay. Đây vặc, quan tâm thế nào? Cười à? Chào anh à? Ừ thì cười, chào. Có khi nó còn chửi cho đấy. Trách nhiệm nó sửa thì nó phải sửa. Mây nhẹ nhàng. Trách nhiệm của nó là đúng rồi. Còn vấn đề tình cảm nữa. Tôi nói ví dụ như cái gối đỡ. Đáng lẽ sửa thế này, nó lại sửa thế này. Bảo nó. Nó bảo tìm tổ trưởng mà nói. Tổ trưởng bảo làm thế, tôi làm thế. Tìm được mấy ông tổ trưởng mất nửa ngày. Thế nhưng thông cảm với nó sửa ngay. Đầy xùy một cái rõ ràng. Ông cứ nịnh chúng nó hư đi. Chúng nó làm thì chúng nó có lương. Cứ đúng nguyên tắc tôi làm. Thấy Đây, cả hai cùng a lên một tiếng và cùng xăm xắn. Ngồi đây, không hẹn mà gặp mới thích. Chị Bấm vội lấy thêm bát đũa. Không khách khí, Đây ngồi xuống mâm ngay. Đang thèm rượu, hai hôm nay không có tí gì vào họng. Ừ, có lẽ mình cũng phải cầm quyển y bạ lên y tế mới được. Sáng kiến của ông Mây hay ông Quân đây. Chưa bao giờ Mây thấy Đây có khuôn mặt rạng rỡ tươi vui như vậy. Vui từ trong lòng vui ra, một niềm vui không giấu được. Có chuyện gì thế nhỉ? Nhưng thôi, không hỏi. Hãy để Đây tự nói ra. Đặt chén rượu đã uống cạn xuống mâm, Đây ngước cặp mắt sáng ngời nhìn hai người bạn. Khốn nạn, đã biện cái lễ lên giám đốc xin tranh thủ đi chuyến nữa, tăng thêm sản lượng cho xí nghiệp mà không được. Rách quá. Quân cười. Cái lễ của các ông làm ô nhục cả giám đốc ra. Giám đốc đâu nhận cái lễ như vậy. Nhưng mà này, tôi hỏi thật nhé. Ông Mây nói ông nhận với giám đốc là có ăn cắp cá, nhưng ông ăn cắp có văn học. Thế là thế nào? Ông nói, cái ăn cắp có văn học của ông như thế nào cho tôi nghe? Tất cả cười. Chị Bấm vừa lấy cái đĩa đặt nắm rau kinh giới mới rửa còn ướt đẫm nước, từ sân bước vào cũng không nhịn được cười. Quân tiếp. Mà sao ông lại bùi rái thế? Chị Bấm đỏ rừ mặt vì câu nói tục tĩu của Quân. Chưa trả lời ngay, Đây làm tiếp một chén rượu nữa rồi nhăn mặt. Tôi không thích món rượu thuốc này. Bí quá phải uống thôi. Còn cái ăn cắp có văn học là như thế này. Đại loại như bảo thằng cấp dưỡng, chiều nay anh không ăn cơm tàu, làm cho anh mấy khúc cá ngon anh mang lên phố ăn trên ấy. Thế là báo cáo hai anh, một chị cá song đầu nó to phía trên, bụng thì rỗng. Tôi lấy mấy khúc dưới chứ không phải khúc đuôi. Nó đã sỏi vẩy rửa sạch rắc muối đàng hoàng, chỉ việc gói ni lông đem đi thôi. Bảo vệ có hỏi, cũng cứ nói thế với lại chính sách nào lại đi bắt cá muối. Cũng có khi bảo thằng thợ máy nhặt mấy con cá ngon sỏi vẩy cẩn thận, mổ bụng sắt khúc tinh tươm, làm vài con mực nang to, lột mai rửa sạch sẽ, cho vào túi xách về. Tất cả đều công nhận, đúng là cách lấy cá của Đây có văn học. Đây trợn mắt. Cứ thế cho nó đàng hoàng, công khai, không chui lủi giấu giếm. Mình là thằng thủ trưởng, sao lại phải chui lủi giấu giếm? Anh em biết nó khinh cho. Như ông Thai, thuyền trưởng 401, mấy thằng thủy thủ, mấy thằng thợ máy đến nhà thủ trưởng chơi. Thấy hai con cá hồng dài tổ bố, mỗi con hơn chục cân, nằm đoàng đoàng ngay cửa bếp. Thế thì còn nói làm sao, ăn làm sao bây giờ? Mình ăn, nhưng còn phải nói. Đâu chỉ có ăn, mình là thằng cán bộ, còn có trách nhiệm nói nữa chứ. Cho nên cứ phải đàng hoàng. Lại một đòn gì với ông Thai nữa đây? Hẳn ông Thai mới vướng chuyện gì với Đây, nếu không đã chẳng có việc rêu rao hai con cá hồng thế này. Nhưng là chuyện gì? Cũng có thể không có chuyện gì, mà chỉ tỏ ra việc gì cũng biết đấy thôi. Quân cười. Ông ăn thế còn nói làm sao được? Xấu hổ chết. Chúng nó cười cho. Đây chìa chén rượu về phía Quân, cười lớn. Cạn với ông một chén. Câu hỏi của ông rất thẳng thắn. Tôi cũng xin trả lời thẳng thắn. Phải không biết xấu hổ? Làm gì mà xấu hổ? Cứ nói. Nói hăng, thì ông Mây đây cũng thế. Ông lên làm thủ trưởng cũng thế. Ai làm thủ trưởng cũng thế. Chúng nó thừa biết, nhiệm vụ mình phải nói, thì mình nói. mình biết nói chẳng ai nghe, nhưng cứ nói. Làm thủ trưởng không thể không nói. Nói giữa hội nghị, lên bục nói, cho mọi người bên dưới cùng nghe, không được vấp váp. Biết mình nói một đằng làm một nẻo, nên lại càng phải nói nhiệt tình. Ông Thắng cũng vậy, sếp của ông Thắng cũng vậy, ai cũng thế tuốt. Đâu chỉ mình, nhưng chỉ vài ba người ngồi riêng với nhau, tốt nhất là nói thật. Trên dưới đều cùng một hội, cho nên ông Thắng rất thích tính thẳng thắn của tôi. Tôi lên là pha chè ngay. Ông ấy bảo tôi phê bình ông ấy. Tôi nói, thủ trưởng khôn lắm đấy. Ông ấy bảo, thế nào là khôn? Tôi bảo, phê bình phải đúng lúc đúng chỗ. Cũng như thế tôi, anh hỏi em ăn cơm chưa? Báo cáo anh, ăn rồi. Chốc vào anh uống nước nhé. Thế là thằng bé biết có vấn đề gì rồi đây, nhưng vẫn đến. Đến mà thoải mái, vì anh bảo đến uống nước cơ mà. Chén thứ nhất không nói gì. Chén thứ hai, chén thứ ba xong, anh mới bảo, sao mày lại nói tao như thế? Ô hay, ngày nào mày cũng phải nói một câu lung tung à? Sao không góp ý thẳng với anh? Hình như đoạn này là đã không có thật rồi. Bao năm sống với nhau, mây quá hiểu tính đây. Tuy nhiên anh vẫn hỏi, câu gì? Nhưng mà câu gì? Ông nói ông Thắng câu gì mà ông ấy bảo lung tung? Đang cười, Đài bỗng thay đổi hẳn nét mặt, vừa quan trọng vừa nghiêm túc. Không được, không nói ra đây được. Dù là các chiến hữu, cũng không nói được. Cho qua, Tổng Giám Đốc lại bảo, ngoài điều ấy ra còn gì nữa nào? Cứ nói thẳng, đừng loanh quanh. Điện cứ chạy thẳng, bắt trực tiếp không qua tăng phô biến thế giảm xuống 110 làm gì. Cứ 220 chạy thẳng. Anh cứ nói thế, thẳng cũng có mức độ. Có khi 220, có khi chỉ còn 160, 150. Lại cũng có khi chỉ còn 60, 80 thôi. Chúng tôi như quả trứng trong tay anh. Các anh mở tay thì còn, nắm tay thì xây sát, mà bóp thì vỡ. Các anh hiểu cho thì được. Các anh thành kiến không dùng thì cho chúng tôi đi. Chúng tôi lao động được, gánh gồng được, đi biển được, ở bờ được, mà theo con trâu vặt ra vặt vào, cày cắt 8, cắt 4 cũng được. Thậm chí, làm anh cầm bút để phong bì, dán hồ văn thư cũng được. Chẳng mơ ước cao siêu gì. Có thủ trưởng mới mộng cao cục vụ thứ trưởng bộ trưởng, chứ chúng tôi thì không. Mà mộng ấy của thủ trưởng là có cơ sở. Này nhé, phó tiến sĩ ngành mình ít, đảng viên lâu năm ít, thủ trưởng được cả hai. Thủ trưởng lại chỉ có hai đứa con, anh lớn đã đi làm. Còn một cháu gái bé, thủ trưởng nuôi cháu cũng như nuôi con họ Mi thôi, không như anh em chúng tôi, vất vả lắm. Tiếp tục hỏa mù đây, chắc là có dính dáng đến chuyện xuống tàu vận tải nước ngoài. Nói vậy để tô vẽ cho mình, rằng mình là người xuống tàu ngoại thương khác với mọi người, rằng mình với Tổng Giám Đốc có một quan hệ thân tình, đặc biệt. Quân hỏi một câu mà anh biết sẽ làm cho đai sướng. Thế không đề nghị Giám Đốc cho xuống tàu đi nước ngoài à? Đúng là đai sướng, khuôn mặt ra thiết bị sạm thế mà cứ ngời lên. Có đề nghị cũng chẳng được, cũng chỉ là thử phản ứng sếp thôi. Như thử phản ứng penicillin ấy. Sếp bảo, tớ thích tính cậu thẳng. Tôi bảo, không, tôi có thủ đoạn đấy. Thủ đoạn kinh tế, thủ đoạn kỹ thuật, thủ đoạn với trên, thủ đoạn với dưới, đủ cả. Thế là thế nào? Thưa anh, thủ đoạn kinh tế là tôi phải biết xoay xỏa, chứ có đội xí nghiệp thì có cái sạc gạch. Râu con mực mềm luộc ăn giòn thế, mà quăng thì vướng lung tung, vướng hết, kéo đổ cả đấy. Tôi không móc ngoặc cho tôi móc ngoặc vì xí nghiệp. Thủ đoạn kỹ thuật tôi cũng làm. Còn thủ đoạn với trên là gì? Là thành thật. Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, lòng vả cũng như lòng sung. Tổng Giám Đốc cũng là người. Với lại giấu sao được Tổng Giám Đốc? Như hôm nọ lên xin Tổng Giám Đốc cho đi chuyến nữa để tăng thêm sản lượng cho Liên Hợp là không thành thật. Thất bại ngay. Đừng có xiếc với lãnh đạo. Lẽ ra phải nói thật. Báo cáo anh nằm bờ lâu ngày khô quá. Khô như mực ống phơi ba nắng rời hanh ấy. Bản thân thế nào chịu cũng được. Còn vợ còn con. Vợ muốn mua cái áo cho con. Không có tiền. Bố về không có cá. Các con ra đón vẫn chào ba ạ. Nhưng không được nhiệt tình cho lắm. Cơm không có cá. Các chiến sĩ ta uể oải hẳn đi. Cứ nói thế. Rồi mới nói đến thiết bị máy móc. Kết hợp ba lợi ích. Sếp cười rất khoái. Rồi hỏi. Còn thủ đoạn với dưới là thế nào? Báo cáo anh, cái ấy anh biết quá rõ còn gì nữa. Làm to thủ đoạn to, làm nhỏ thủ đoạn nhỏ. Tóm lại, cũng là sự động viên hứa hẹn, vẽ ra một tương lai tươi sáng thôi. Mây hỏi, ông nói với sếp thế thật à? Gắp miếng thịt quay cho vào miệng nhai, đầy trừng mắt. Còn hơn thế nữa ấy, nói cả chuyện tôi muốn làm thằng cấp dưỡng tàu. Sếp bảo, tại sao? Tôi bảo, đấy là người xứng nhất tàu cá. Ngày hai bữa cơm, cùng lắm là thêm một bữa mì, đều làm trong nhà, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Cái ấy không nói làm gì, trên tàu nhiều người như thế. Thuyền trưởng báo vụ, tổ máy chúng tôi chẳng hạn. Sướng là chỗ khác cơ. Thằng cấp dưỡng tàu, đứa nào cũng khẩm. Thuyền trưởng máy trưởng chống gậy sắt đuổi mòn gậy mà đã kịp nó à? Báo cáo thủ trưởng, trước hết gạo em cứ nấu hết tiêu chuẩn, bảy lạng ăn hết hay không, mặc. Còn thừa em sấy, cho vào máy. Sấy nhanh lắm, chóng khô lắm. Đóng bao mang về 1.500 một cân cơm khô, mà giá gạo này 1.500 sao được? Một chuyến vài bao cơm khô, rồi đến nước gạo tàu cầm chắc 500 một cân các bà ưng ngay, thùng đầy là một tạ đấy thủ trưởng ạ. Chuyện này có thể thật, mây cằn nhằn. Ông nói thế, gay cho cánh cấp dưỡng rồi. Không, để sếp biết, quan tâm hơn đến thuyền trưởng máy trưởng thôi. Tôi mà nói hết sự thật, thì thằng cấp dưỡng chết, thằng cấp dưỡng toi. Nó còn bao nhiêu thứ nữa chứ? Chẳng hạn như cá thu, cá song, cứ chặt ra kho, ăn không hết em làm ruốc. Nhiều cá ít cá, đêm hôm lưới rách máy hỏng, kệ, em không biết. Cứ hai bữa em làm xong là em phì phèo thuốc lá quần ca rô đánh tú lơ khơ, lại quần ca rô mới chết chứ. Nhưng tối kéo lưới, em cũng ra nhặt xăm con tôm he. Em không ăn mì đêm, em nhặt mấy con cho cháu, thì thằng nào ghen tị với thằng cấp dưỡng về mấy khúc cá thừa mấy con tôm vãi. Ở biển thế, về bờ thì sao? Sáng sớm, ông ấy đã xong xuôi cơm nước rồi. Mình ngủ dậy nhìn lên bảng, đã thấy cơm trong nồi, cá kho trong chạn, canh chua ở bếp. 3 mâm 4, 1 mâm 3, 1 mâm 2. Các đồng chí tự giác lấy. Ông ấy biến rồi, một bao lên chợ rồi. Vất đi cũng 7 cân, cứ tính 10.000 một cân thôi. 10.000 làm sao được, toàn cá ngon, rẻ cũng phải 12.000. Đấy là bán buôn cho người ta đấy. Đến trưa đang ngủ, đã nghe tiếng chặt bồm bộp. Bố ấy đã làm xong cơm chiều rồi, lần này không bao nữa mà cặp lồng. Cá ngon sắt khúc, cho vào cặp lồng, thì bao nhiêu? Vài cân đấy. Mình ngủ dậy đã thấy chữ để trên bảng. Mấy mâm 4, mấy mâm 3, mâm 2, đấy là tăng 2. Tăng 3 là chiều tối, nấu một cặp lồng cá nữa, đem đến mấy bà bán bún riêu, bảo vệ có hỏi cũng chả làm sao. Chính sách, không để ra bắt cá chín, chỉ cá sống, chứ cá chín thì ai bắt làm gì mấy khúc cá vớ vẩn. Một ngày ông ấy đá 3 tăng như vậy là bao nhiêu? Đấy là khi tàu còn bốc cá xong xuôi thì. Đầy bùng đội đứng lên, cao lớn, xù xì, khoanh hai tay lễ phép, đầu ngoẹo đi, bắt chước anh cấp dưỡng nào đó, thiểu não. Báo cáo anh, em nghỉ bù. Rồi đây cười phá lên, tiếng cười tắt ngay, hai mắt dương tròn. Thuyền trưởng, máy trưởng, đuổi sao kịp nó. Ông có công nhận, thằng cấp dưỡng nào cũng khẩm không? Đấy là chưa kể, món chả cá không phải say, mà chạy motor cái vẩy cũng rừ. Đây làm động tác, đổ cá từ máy xay ra khay, rưới mỡ vào khay, đút khay vào gầm lò, giơ tay ngang mặt xem đồng hồ, rồi rút khay ra. Lấy dao, sắt khay chả, gói và cắp vào nách. Vở kịch câm ấy, Đầy biểu diễn rất thành thạo, khiến ai nhìn cũng hiểu. Chị Bấm cứ cười rũ ra, Đầy hất hàm. Một cân chả, ai không biết chứ tôi là bán được 20.000, mà chè chai lông vịt lắm, cũng phải 4 cân, chứ nó chịu làm 1 cân à? Rồi Đầy lại tuôn ra một câu ngược lại, Đầy bao dung, làm tất cả không còn hiểu ra sao nữa. Nói đi thì thế, nhưng nghĩ cho cùng, cũng chỉ là gà què ăn quần cối xay thôi. Mọi người không hiểu là đúng thôi, bởi Đầy đang vui. Đầy đã nhìn thấy sự đổi đời. Trong lúc hào hứng, hơi men đang bốc, suýt nữa, Đầy nói ra điều Đầy đã tự bảo phải giữ kín từ lúc bước chân vào đây. Tổng giám đốc đã hứa sẽ bảo tổ chức cho Đầy chụp ảnh làm hộ chiếu vào đợt tới. Mới chỉ là lời nói. Chưa đưa được phong bì, nên coi như hợp đồng chưa được ký. Đã điều tra, thông thường là 1.000 đô, 800 đô cho sếp, 200 đô cho trưởng phòng tổ chức. Đầy đã định liệu đâu vào đấy, Kể cả câu nói khi đưa phong bì cho sếp cũng đã được chuẩn bị. Cảm ơn anh đã cho em có cơ hội được đổi đời. Bây giờ em chưa xuống tàu, gọi là của ít lòng nhiều, chỉ có tí quà cho cháu. Em hứa sẽ không bao giờ quên ơn anh. Còn trưởng phòng tổ chức là bạn học cùng khóa, đi biển say sóng phải lên bờ, nói thế nào cho thân mật là được. Chỉ đến khi ấy mới có thể công khai với các chiến hữu, mới nghĩ đến bước thứ hai quan trọng không kém, biên chế dưới tàu Hạ Long 19.